Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Trọng Thành, Thùy Dương, Thanh Hà, Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 9 tháng 10 năm 2024. ASEAN khai mạc hội nghị thượng đỉnh lần thứ 44 với trọng tâm là Miến Điện và Biển Đông. Bắc Triều Tiên cắt đứt mọi tuyến đường bộ và đường sắt nối với Hàn Quốc. Tổng thống Ukraine Zelensky dự thượng đỉnh Ukraine Đông Nam Âu tìm kiếm thêm viện trợ. Mỗi ngày một sự kiện, Liên hiệp châu Âu tuyên chiến với Trung Quốc tăng thuế nhập xe ô tô điện, mở màn cho một cuộc đấu cam go. Theo dòng thời sự, quan hệ Nhật-Trung chưa chắc sẽ xấu đi dưới nhiệm kỳ của tân thủ tướng Nhật Shigeru Ishiba. Kính thưa quý vị, hội nghị cấp cao lần thứ 44 của ASEAN khai mạc ngày hôm nay tại Viêng Chăn, Lào, nước chủ tịch luân phiên của khối, Miến Điện và Biển Đông là các chủ đề trọng tâm của các cuộc họp thượng đỉnh ASEAN, ASEAN Cộng 1 và Hội nghị Đông Á kéo dài trong 3 ngày.
Theo AFP, trong bài diễn văn khai mạc, Thủ tướng Lào Sun Say Sifadon bày tỏ hy vọng là đợt hội nghị cấp cao năm nay sẽ là một cơ hội lớn giúp cho việc tăng cường ổn định và hòa bình tại khu vực. Thủ tướng Lào cho biết là ASEAN sẽ thúc đẩy các thảo luận để tăng cường hợp tác giữa các thành viên của khối với các đối tác khác. Tham gia hội nghị ASEAN cấp cao mở rộng năm nay có Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hay Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba. Nội chiến ở Miến Điện bùng lên từ năm 2021 khiến hơn 5.000 người chết, hơn 3 triệu người phải sơ tán, nổi lên như thách thức số 1 với khối ASEAN. Việc ASEAN chấp thuận để Tập đoàn Quân sự Miến Điện cử một đại diện cấp thấp hay đại diện phi chính trị, theo cách gọi của ASEAN, tham gia hội nghị lần đầu tiên kể từ hơn 3 năm nay, hé mở hy vọng viễn cảnh tìm ra giải pháp cho xung đột. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo hôm qua, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ ông Dan Crittenbrink, phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương, lưu ý là cho đến nay gần như không có bất cứ tiến triển nào trong việc thực thi đồng thuận 5 điểm được ASEAN đưa ra từ đầu năm 2020 nhằm giải quyết xung đột tại Miến Điện. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh là Washington sẽ tiếp tục ủng hộ những nỗ lực của ASEAN và của cộng đồng quốc tế nhằm duy trì áp lực buộc Tập đoàn Quân sự thực hiện các bước cần thiết như giảm bạo lực, thả tù nhân chính trị, đồng thời gia tăng viện trợ nhân đạo và thúc đẩy đối thoại với phe đối lập dân chủ. Hết lời dẫn. Về Biển Đông, theo đài Nhật NHK, ASEAN đang chuẩn bị một tuyên bố của Chủ tịch khối kêu gọi các bên kiềm chế bàn dự thảo tuyên bố mà NHK có được, nêu bật quan ngại của một số quốc gia về các hoạt động gây nguy hiểm tại khu vực và kêu gọi tránh các hoạt động có thể làm phức tạp hơn tình hình.
Vào lúc mà ASEAN họp thượng đỉnh tại Lào và căng thẳng tại Biển Đông là một trong những chủ đề thảo luận chính, thì hôm qua, Philippines tố cáo hải cảnh Trung Quốc dùng voi rồng tấn công vào tàu tiếp liệu cho ngư dân của nước này tại bãi cạn Scarborough. Bắc Kinh khẳng định đó chỉ là biện pháp áp dụng đối với các tàu xâm nhập vào khu vực mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.
Trong một thông cáo được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, Cục Thủy sản và Tài nguyên nước của Philippines cho biết, 3 tàu tuần duyên và 1 tàu hải quân Trung Quốc đã theo dõi và đến gần 2 tàu Philippines đang tiếp tế như thường lệ cho ngư dân gần bãi cạn Scarborough, thuộc vùng đặc quyền kinh tế của nước này vào hôm qua. Các tàu của Trung Quốc đã cố cản trở nhiệm vụ phun vòi rồng ngăn cản hoạt động của các tàu Philippines, nhưng không tiếp cận được các tàu của Philippines. Phía Manila đã lên án hành động nguy hiểm của Bắc Kinh. Người phát ngôn của Hải quân Philippines, Phó Đô đốc Roy Vincent Trinidad trả lời báo giới, cũng cho biết 190 tàu Trung Quốc hiện diện trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, bao gồm 28 tàu tuần tra, tàu của cảnh sát biển và hải quân Trung Quốc gần các bãi cạn Second Thomas, Sabina và Scarborough. Về phía Bắc Kinh, phát ngôn của cảnh sát biển Trung Quốc ngay lập tức đã ra tuyên bố kêu gọi Philippines chấm dứt các hành vi vi phạm chủ quyền, xâm phạm lãnh thổ nước này ở bãi cạn Scarborough và phản ứng của Bắc Kinh chỉ là biện pháp kiểm soát từ ngữ trong nguyên văn. Vụ việc xảy ra cùng ngày khi Philippines bắt đầu cuộc thảo dượt hải quân Sama-sama 2024 với sự tham gia của Canada, Úc, Nhật Bản, Pháp và Hoa Kỳ.
Vẫn về thời sự châu Á, hãng tin nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA cho biết quân đội Bắc Triều Tiên thông báo dự kiến cắt hoàn toàn mọi tuyến đường bộ và đường sắt dẫn sang Hàn Quốc kể từ ngày hôm nay.
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Bắc Triều Tiên khẳng định một dự án sẽ được triển khai vào ngày 9 tháng 10 để cắt đứt hoàn toàn các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc và củng cố các khu vực của chúng ta với các công trình phòng thủ vững chắc, từ ngữ trong nguyên văn, đồng thời lưu ý rằng biện pháp này sẽ dẫn đến sự chia cắt hoàn toàn lãnh thổ Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc. Đối với quân đội Bắc Triều Tiên, đây là một biện pháp tự vệ nhằm răn đe Hàn Quốc, kẻ thù phía Nam, gây chiến tranh và bảo vệ an ninh của Bắc Triều Tiên. Quân đội Bắc Triều Tiên cũng cho biết đã gửi một tin nhắn điện thoại cho quân đội Mỹ ở Hàn Quốc vào lúc 9 giờ 45 phút sáng nay để ngăn ngừa phán đoán sai lệch hoặc xung đột chẳng may xảy ra liên quan đến dự án mới này. Về phía Hàn Quốc, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết không phát hiện ra bất kỳ công trình xây dựng nào quân đội Bắc Triều Tiên khởi công gần biên giới vào sáng hôm nay. Tuy nhiên, Seoul cảnh báo sẽ không để yên trước bất kỳ hành động nào của Bình Nhưỡng tìm cách đơn phương thay đổi hiện trạng. Trong khi đó, theo trang mạng của Mỹ chuyên về Bắc Triều Tiên, vĩ tuyến 38 độ Bắc, thì Bắc Triều Tiên dường như đã cải tạo sân bay Uju, tỉnh Bắc Bình Nhưỡng, thành một cơ sở quân sự. Những hình ảnh do vệ tinh thương mại Planet Labs của Mỹ chụp ngày 4 tháng 10 vừa qua cho thấy có khoảng 30 oanh tạc cơ tầm trung Yushin-il-28 trong khu vực bảo trì của sân bay. Hãng tin Pháp AFP hôm nay cho biết Bình Nhưỡng đã chỉ định tướng No Kang-chol làm bộ trưởng quốc phòng thay cho ông Kang Sun-nam. Tướng No Kang-chol từng giữ chức bộ trưởng quốc phòng giai đoạn 2018-2019 và đã tháp tùng lãnh đạo Kim Jong-un sang Singapore năm 2018 và sang Việt Nam năm 2019 để thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Thượng đỉnh Ukraine-Đông Nam Âu được tổ chức vào hôm nay tại Dubrovnik, Croatia, nhằm tái khẳng định sự ủng hộ của vùng Balkan dành cho nhân dân Ukraine và viện trợ quân sự cho Ukraine chống Nga xâm lược. Tham dự thượng đỉnh có Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nguyên thủ quốc gia, thủ tướng hoặc ngoại trưởng của 12 nước khu vực Đông Nam Âu. Theo dự kiến, các thỏa thuận hợp tác quân sự mới sẽ được công bố tại thượng đỉnh lần này. Liên quan đến nước chủ nhà Croatia, Thủ tướng Andrei Plenković cam kết đất nước ông sẽ thể hiện tình đoàn kết với Ukraine, trong đó có quân sự. Có thể Croatia và Ukraine sẽ ký kết một thỏa thuận hợp tác dài hạn dựa vào kinh nghiệm giả phá bom mìn sau chiến tranh những năm 1990 và về việc xét xử tội ác chiến tranh. Trong 2 năm qua, Croatia đã viện trợ 300 triệu euro cho Ukraine, chủ yếu là viện trợ quân sự. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Ukraine Zelensky đến Croatia vào lúc mà các lực lượng Ukraine đang gặp nhiều khó khăn ở mặt trận miền đông đất nước, thiếu cả binh sĩ và vũ khí. Tối hôm qua, chính quyền vùng Kharkiv thông báo một cuộc tấn công của Nga đã khiến 2 người chết, 30 người bị thương. Từ một tháng nay, vùng miền đông bắc Ukraine cách biên giới Nga khoảng 30 cây số liên tục bị các lực lượng Nga oanh kích, nhất là với bom bay. Từ Kiev, thông tấn viên Emmanuel Schaz gửi về bài tường trình.
Une nouvelle fois, les habitants du quartier populaire et industriel de Saltivka à Kharkiv ont été bombardés.
Một lần nữa, cư dân của khu bình dân và công nghiệp Saltivka ở Kharkiv lại bị bỏ bom. Vào hôm qua, thứ ba, 6 quả bom bay, mỗi quả mang vài trăm kg thuốc nổ, đã rơi xuống một tòa nhà và một công viên gần đó. Sau trận oanh tạc và sau khi được cứu hộ, người dân vẫn còn chấn động. Một người kể lại, chúng tôi đang ở ngay phía sau nhà. Tôi và con tôi đang đi bộ thì nghe thấy tiếng gì đó trên trời. Tôi nắm lấy tay con tôi và cùng chạy về phía nhà mình. Chúng tôi ngồi sụp xuống và tôi giang tay ra bảo vệ con và rồi chúng tôi nghe thấy tiếng nổ. Một người khác kể lại, nó rơi xuống chỗ cách nhà tôi dường như chưa đến 100 mét. Chỉ một chút nữa thôi là quả bom sẽ lao thẳng qua cửa sổ nhà chúng tôi. Thật là khủng khiếp. Người thứ ba cho biết, chúng tôi đang ở trong phòng khách thì quả bom rớt xuống. Chúng tôi vừa trở về từ đám tang chồng tôi. Căn hộ đã từng bị phá hủy và chúng tôi đã sửa lại nhà. Mọi thứ đều bị hư hại. Con tôi đã thoát chết, cách cháu chưa đầy một mét có một khối kim loại khổng lồ đã làm vỡ nát cửa sổ nhà tôi và rớt xuống ngay trước mặt cháu. Những người khác thì kém may mắn hơn. Có 2 người cao tuổi đang đi dạo trong công viên đã thiệt mạng trong vụ thả bom này. Tại Kharkiv, cũng như phần còn lại của Ukraine, các cuộc oanh tạc nhắm vào cư dân không ngớt chút nào. Chính vì lẽ đó, chính quyền Kiev liên tục đòi được cung cấp nhiều phương tiện hơn để bảo đảm khả năng phòng không của Ukraine. Đây sẽ là một chủ đề được thảo luận vào cuối tuần tại thượng đỉnh Ramstein ở Đức, nơi lần đầu tiên quy tụ lãnh đạo của các nước đồng minh của Ukraine. Hội nghị thượng đỉnh lần này được tổ chức mà không có sự hiện diện của Tổng thống Mỹ. Joe Biden sẽ phải ở lại Washington do bão Milton.
Emmanuel Schaas, Kiev, RFI.
Chuyển sang thời sự Trung Đông, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày hôm qua đã đe dọa là Liban sẽ bị tàn phá giống như Gaza nếu như nước này không chịu loại bỏ phong trào Hezbollah. Theo hãng tin AFP, trong một video đăng tải ngày hôm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi người dân Liban giải phóng đất nước khỏi Hezbollah. Nếu không, Liban sẽ hứng chịu sự tàn phá và những nỗi đau như những gì họ trông thấy ở dải Gaza. Theo Thủ tướng Israel, Israel đã tiêu diệt được người thay thế thủ lĩnh Hezbollah là Nasrallah. Cũng trong ngày hôm qua, quân đội Israel thông báo đã trừ khử Suhail Hussein Husseini, chỉ huy thành trì của Hezbollah trong một đợt oanh kích khu vực ngoại ô Beirut. Về phía Hezbollah, phong trào Hồi giáo hệ phái Shia của Liban đe dọa sẽ đẩy mạnh oanh kích đáp trả nếu như Israel tiếp tục đánh bom Liban. Từ Beirut, thông tấn viên Paul Khalife gửi về bài tường trình.
Les combats terrestres n'ont pas cessé toute la nuit, de même que les échanges de tirs d'artillerie et les raids aériens.
Các trận giao tranh trên bộ diễn ra không ngừng nghỉ trong suốt đêm qua, cũng như các đợt nã pháo vào nhau và các vụ không kích. Phong trào Hezbollah rạng sáng hôm nay thông báo là đã đẩy lùi hai đợt xâm nhập của quân đội Israel ở khu vực biên giới phía đông và phía tây. Hezbollah tiếp tục pháo kích các địa phương vùng biên của Israel, cũng như miền bắc Israel. Các vụ pháo kích dồn dập nhất diễn ra ngày hôm qua với 100 rocket nhắm vào thành phố Haifa của Israel, cách biên giới 40 cây số. Về phần mình, không quân Israel tiếp tục các cuộc oanh tạc ban đêm, vốn đã trở thành thường nhật, nhắm vào vùng ngoại ô phía nam của thủ đô Beirut của Liban. Hãng thông tấn quốc gia nói đến sự phá hủy ồ ạt sau một loạt vụ oanh kích nhắm vào nhiều khu phố, làm sụp đổ ít nhất 4 tòa nhà dân cư. Các vụ oanh kích tập trung ở khu bắc đồng bằng phía đông của Bekaa. Cũng giống như miền nam Liban, cư dân khu vực này đang ồ ạt sơ tán. Trong bản tổng kết được công bố tối hôm qua, ngày thứ Ba, mùng 8 tháng 10, Bộ Y tế Liban cho biết các vụ oanh tạc của Israel trước đó một hôm đã khiến trên khắp cả nước có 36 người chết và 150 người bị thương.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Còn tại miền Nam Hoa Kỳ, bão Helene vừa đi qua khiến ít nhất 200 người thiệt mạng. Các hậu quả vẫn chưa xử lý xong, thì một cơn bão khác được đặt tên là Milton dự kiến sẽ đổ bộ vào bang Florida trong đêm thứ Tư. Hàng triệu người đã được yêu cầu sơ tán. Giới chức Hoa Kỳ cảnh báo rằng những ai cố ở lại thì tỷ lệ sống sót là không cao. Tổng thống Joe Biden gọi đây là cơn bão nguy hiểm nhất trong một thế kỷ qua tại bờ Tây nước này và hoãn lại chuyến công du tới Đức và Angola. Bão Milton đã đi qua bán đảo Yucatan, Mexico vào hôm qua và chỉ gây ra một số thiệt hại về vật chất. Vào sáng nay, tầm bão cấp 5 cách vịnh Tampa của bang Florida khoảng 580 km về phía tây nam với sức gió khoảng 260 km/h, được dự đoán là sẽ đi qua bang Florida vào đêm nay, cường độ có thể giảm xuống cấp 4, nhưng sức tàn phá được cho là vẫn rất cao. Tại Tampa, nơi sinh sống của hơn 3 triệu cư dân, hàng trăm ngàn người đã sơ tán trước khi bão đổ bộ. Từ Miami, thông tấn viên David Thompson cho biết thêm tình hình cụ thể.
Trên các đường phố ở Tampa, cảnh sát tuần tra dùng loa phóng thanh kêu gọi những người vẫn ngoan cố ở lại đi sơ tán tránh bão. Một viên cảnh sát nói, nếu ở lại thì sẽ hứng chịu nguy hiểm tính mạng khi bão đến và chúng tôi sẽ không thể đến cứu hộ giúp mọi người rời khỏi nhà. Thế nhưng không phải ai cũng có điều kiện để đi tránh bão dễ dàng như trường hợp của một người mẹ. Bà bày tỏ lo lắng trong một video đăng tải trên mạng xã hội. Bà nói, nếu có thể rời đi thì tôi sẽ đi. Nhưng tôi và các con có thể đi đâu được? Tôi có 3 đứa con và 4 chú chó. Chúng tôi sẽ đi khách sạn ư? Tôi không có điều kiện để chi trả. Trên đường, nhiều trạm xăng dầu đã cạn kiệt. Các lối ra của thành phố Tampa tắc đường nghiêm trọng, chật kín xe. Một người phụ nữ cho biết chỉ di chuyển được 100 cây số trong vòng 4 giờ đồng hồ. Hai cơn bão lớn ập đến trong vòng chưa đầy 2 tuần. Người dân tại bờ Tây bang Florida mệt mỏi. Một người đàn ông quay lại cảnh nước dâng lên trong khu phố của mình, ngay cả trước khi bão đổ bộ, ông giải thích. Mọi người đều căng thẳng và vẫn đang dọn dẹp những hậu quả mà cơn bão Helene để lại, vừa tàn phá bang Florida vào tuần trước, thì bây giờ chúng tôi lại chìm trong sợ hãi trước một cơn bão khác. Từ Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden phát đi lời kêu gọi sơ tán, vì đây là chuyện sống chết. Ông cảnh báo rằng Milton có thể là cơn bão nguy hiểm nhất của thế kỷ.
David Thompson, Miami RFI.
Ngày hôm nay, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố giải Nobel hóa học. Trao cho ba nhà khoa học là David Baker, Demis Hassabis và John Jumper nhằm vinh danh những nghiên cứu về protein, những cấu trúc tạo nên sự sống.
Theo thông cáo của ban tổ chức giải, nhà khoa học David Baker thuộc Đại học Washington của Mỹ đã được vinh danh vì đã làm ra điều không tưởng, xây dựng các loại protein hoàn toàn mới, những cấu trúc của sự sống. Ông Baker chia sẻ giải này với hai nhà khoa học khác là Demis Hassabis và John Jumper, làm việc tại Google DeepMind ở Anh Quốc vì các dự đoán cấu trúc protein thông qua trí tuệ nhân tạo. Hyler Nink, Chủ tịch Ủy ban Nobel Hóa học khẳng định trong thông cáo rằng những khám phá này mở ra những tiềm năng to lớn. Khám phá thứ hai liên quan đến việc dự đoán cấu trúc protein. Trong protein, các axit amin được liên kết với nhau thành những chuỗi dài, gấp lại để tạo thành cấu trúc ba chiều, quyết định chức năng của protein. Từ những năm 1970, các nhà nghiên cứu đã cố gắng dự đoán cấu trúc protein từ trình tự axit amin, nhưng điều này không hề dễ dàng. Tuy nhiên, vào năm 2020, Demis Hassabis và John Jumper đã giới thiệu một module AI có tên là AlphaFold 2, cho phép dự đoán cấu trúc ba chiều của hầu như tất cả 200 triệu protein đã được xác định. Cho đến nay, AlphaFold 2 đã được hơn 2 triệu người từ 190 quốc gia sử dụng. Ủy ban trao giải Nobel nhấn mạnh rằng các nhà nghiên cứu này đã giải quyết được một vấn đề tồn tại 50 năm. Thông cáo của Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển kết luận rằng sự sống không thể tồn tại nếu không có protein. Và giờ đây, chúng ta có thể dự đoán cấu trúc của protein và xây dựng thiết kế riêng của mình, mang lại lợi ích to lớn cho loài người.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Theo báo cáo thường niên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế công bố ngày hôm nay, thì năng lượng tái tạo đang trên đà đáp ứng gần một nửa nhu cầu điện toàn cầu vào cuối thập kỷ. Thế giới đang trên đà bổ sung hơn 5.500 gigawatt công suất năng lượng tái tạo mới, gấp 3 lần mức tăng được từ năm 2017 đến năm 2023. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, để thực hiện mục tiêu này, cần đầu tư mạnh cho các nước phương Nam.
Đài Loan bắt giữ một tàu cá Trung Quốc. Lực lượng tuần duyên Đài Loan vào hôm nay thông báo bắt tàu Trung Quốc đánh bắt cá trái phép với 9 thuyền viên và gần 1 tấn cá gần đảo Kimei thuộc quần đảo Bành Hồ do Đài Bắc quản lý ở eo biển Đài Loan.